18y.net giới thiệu câu chuyện Phá Trinh trên đồi thông. Bạn đang đọc phần 3 của truyện Xét Xem Linh cùng lớp đi từ nội thành khoảng 15 cây số sẽ ra một ngọn núi nhỏ, ngọn núi xấu mù. Trên có đám thông lưa thưa và ba cái loại cây dại. Nếu giờ có ai rủ tôi đi chắc tôi chẳng ngại ngần gì mà lắc đầu cái râu hoẹt. Nhưng đối với đám con nít thành phố chẳng mấy khi được rong chơi trong một khung cảnh hoàn toàn tự nhiên. Trái núi nhỏ xíu đó cũng là một nơi rất tuyệt. Thi thoảng mấy dịp 20 đến 11, đám học sinh tụi tôi lấy cớ đi chúc thầy cô giáo rồi rông tuốt luốt lên mạn đó, nô đùa ầm ĩ, vui hết sức. Con nhỏ hẳn cũng hệt như tôi, có vẻ khoái ba cái vụ đi chơi dã ngoại này ghê gớm. Thấy giọng nó hào hứng hẳn, hay quá, anh thông minh thiệt đó nha, tôi lại được thêm một phen nở mũi, sau đẹp trai, cu to, đàn ông ắt hẳn sẽ thích, đàn bà khen mình thông minh, tôi hăm hở rồ ga, miệng kêu con nhỏ, ngồi vững nha, anh chạy lẹ lắm đó, con nhỏ lim, dim mắt, ngồi ôm tôi chặt cứng, xe phóng xa dần khỏi nội thành, đã thấy hai bên đường lúp xúp mấy tấm nhà ngói. Hương của đồng lúa xanh xanh sộc vô mũi hai đứa nhỏ, tới tận bây giờ tôi vẫn khoái phóng xe ra ngoại thành chơi mỗi dịp rảnh rỗi, nhìn không gian rộng lớn ngan ngát mùi hương của đồng quê. Tâm hồn mình thư thái đi nhiều lắm, ngọn núi cuối cùng cũng hiện ra mờ mờ, cái trái núi đó thoai thoải, không dốc lắm, có một con đường độc đạo hướng thẳng lên trên đỉnh. Dễ chừng do người dân lên đó mót củi mà thành. Ngay dưới chân núi có mấy cái quán cóc nho nhỏ, có cả một căn nhà để gửi xe, nhưng vắng tanh vắng ngắt, không hề thấy dáng cái xe nào hết á. Tôi tấp xe vào, bà chủ nhà sởi lởi, trời, thanh niên thành phố rảnh dự ta, bữa nay mà dẫn bạn gái đi chơi núi. Tôi dòm quanh một hồi, thấy lạ lùng, ủa sao hôm nay vắng tanh vắng ngắt vậy, cô? Bà chủ cười, cậu hai đúng là dân thành phố có khác nha, chỉ thứ bảy chủ nhật họ mới tới đây chơi, ngày thường đâu có ai rảnh mà qua chỗ này, à, thì ra là vậy. Trong lúc tôi còn đang mải tám với bà chủ nhà, con nhỏ đã lanh chanh đi mua dăm ba thứ đồ ăn vặt. Đúng thiệt là đàn bà có khác. Bà chủ nhà nhanh nhẹn chạy vô trong, lấy ra hai cái đôi dép nhựa dày cui. Lát hai người có lên thì mang đôi dép này vô, chớ con nhỏ kia đi giày vậy sao lên núi, còn cả cái này nữa, cô cho thuê giá 10.000, lên đó có cái để ngồi, tiện lắm đó. Cái vật cho thuê giá 10.000 đó tưởng gì, hóa ra một cái chiếu xếp, không hiểu sao tôi nhìn cái chiếu lại thấy trong lòng có quỷ, chiếu dùng để nằm chớ ai dùng nó để ngồi, bà chủ này kỳ thiệt. Tôi xách theo cái bọc chiếu và bánh trái đồ ăn vặt, con nhỏ tung tăng nhảy chân sáo theo sau, con đường dễ đi thiệt, chỉ có điều hơi dốc chút xíu, hai bên đường mòn lúp xúp mấy bụi cây dại, lác đác mấy cây thông trồng lấy gỗ, mùi ngai ngái, ẩm mục của núi rừng khiến tôi thấy dễ chịu vô cùng, khác hẳn thứ không khí đầy khói bụi ở trong thành phố, con nhỏ cũng có vẻ khoan khoái dữ. Nó nhìn tới nhìn lui lạ lẫm, đôi khi kéo áo tôi lại, chỉ cho tôi coi vài con sóc nhỏ xíu đang chạy trên cây, dăm con chim lạ hoắc, thấy người lạ lên núi bay nháo nhác, ngọn núi vắng tanh. Có khi cả xung quanh đây chỉ có mỗi tôi và con nhỏ, cũng đúng, bởi giữa trưa đâu có ai lên núi làm gì, đâu phải ai cũng bị đình chỉ học giống tụi tôi. Cái cảm giác chỉ có hai đứa trai gái giữa thiên nhiên là một cảm giác rất độc à nha, nó xui khiến người ta nghĩ toàn cái đâu đâu, nhưng trước khi nghĩ ra cái xấu xa đâu đâu đó, tôi phải nghĩ tới một điều trước hết, kiếm một chỗ nghỉ chân, tôi mệt, con nhỏ cũng vậy, tôi với con nhỏ kiếm một tảng đá tương đối nhặn nhụi để ngồi, tôi thở ra một tiếng, đặt mớ đồ xuống dưới chân. Con nhỏ cũng ngồi xuống cạnh tôi, đầu dựa vô vai tôi, thì thầm, mệt nhưng vui quá hen, tôi cũng thấy vui, nhất là khi con nhỏ này đang ở cạnh tôi nghiệm ra rằng khi người ta yêu nhau, Đừng nói là đang ở trên một ngọn núi xấu hoắc, kể cả đang ngồi trong cầu tiêu vẫn có cái lãng mạn riêng của nó. Tôi gật gật đầu, cười với con nhỏ một cái. Xung quanh không gian im bặt, chỉ có tiếng vài con côn trùng nhỏ xíu kêu di rỉ. Nắng chiếu qua mấy tán lá nhảy nhót trên gương mặt đang ửng đỏ vì vận động của con nhỏ. Tôi nhìn con nhỏ, thấy nó xinh dễ sợ. Con nhỏ thấy ánh mắt tôi nhìn nó cũng kỳ kỳ, lấy tay huých tôi một cái. Dòm cái gì thấy ghê vậy? Tôi cà chớn, anh dòm, mấy chỗ cần dòm? Con nhỏ xì một tiếng, là chỗ nào? Tôi định nói vú của em, nhưng như vậy thật chẳng ra sao cả. Câu trả lời của tôi có hơi dạo nhưng làm con nhỏ khoái hơn nhiều. Dòm cặp mắt em đẹp quá hen. Con nhỏ cười một cái, ôm lấy cái eo tôi, không trả lời, nó nhìn lâu lắc một hồi, rồi cắc cớ, chỗ này vắng quá hen, nãy giờ tụi mình đi không thấy có bóng người nào hết trơn. Tôi buột miệng, ừ ha, dễ chừng tụi mình cởi chuồng ra ở đây cũng không có sao hết. Tôi cũng chẳng hiểu tại sao tôi lại nói ra một câu chớt cuốt như vậy. Con nhỏ nguýt tôi một cái dài thật dài, nhéo lên tay tôi một cái thiệt mạnh. Cái đồ hư đốn, toàn nghĩ tầm bậy tầm bạ không à. Phải chi hồi đó tôi có được cái bản lãnh như giờ này. Tôi đã nhìn ra trong cái ánh mắt của con nhỏ có một tia đồng ý mãnh liệt. Có điều lúc đó công lực của tôi còn non nớt thiệt, để nó nhéo một cái đau điếng người mà cũng chỉ biết cười chử. Ngồi nghỉ chân trường nửa tiếng, con nhỏ coi bộ muốn đi lên tiếp. Đánh đàn bà vốn tò mò, tôi không phải đàn bà nhưng cũng vậy à. Lên tiếp coi trên đó có gì chứ. Đi thêm một hồi giặc cẳng, đã thấy cái mỏm cao nhất của ngọn núi hiện ra. Phía trên có một cái lô cốt chắc thời chiến dùng làm đài quan sát. Quanh cái lô cốt có nguyên đám đất trống bằng phẳng, xung quanh là một đám phi lao thẳng tắp. Quang cảnh đẹp thiệt đẹp. Đứng từ trên đỉnh núi nhìn xuống thấy đám ruộng nhỏ xíu như ô bàn cờ, trên trời xanh ngăn ngắt và rộng bao la, cảnh sắc lãng mạn như trong phim vậy. Tôi lên cái núi này tới vài lần nhưng chưa khi nào thấy nó đẹp và lãng mạn đến vậy. Con nhỏ cũng đang khoái chí ngắm nghía xung quanh, nhảy nhót như một con sóc nhỏ. Tôi đặt đống đồ xuống, trải chiếu ra, khoan khoái ngồi lên. Con nhỏ chạy tung tăng quanh đám cây, thi thoảng cao hứng còn hát lên nho nhỏ, chạy chơi một hồi chán chê. Con nhỏ quay ra chỗ tôi đang nằm khoèo, tựa vô người tôi. Lần đầu tiên trong cuộc đời, tôi cảm thấy yêu thiên nhiên tới vậy. Tóc con nhỏ bay lòa xòa, chạm vô cả mặt tôi. Tôi đưa tay vuốt tóc con nhỏ, nó quay lại nhìn tôi, cười một cái. Tôi có cảm giác mình đang là thằng con trai lớp 10 hạnh phúc nhất trên đời. Nhưng con nhỏ không có chịu ngồi im một chỗ lâu như vậy. Tính nó hiếu động có khi còn hơn cả con trai. Nó nhìn tới nhìn lui rồi thở dài. Đẹp thì có đẹp thiệt, nhưng chẳng có gì chơi hết vậy ta. Tôi khịt mũi một cái, ừ ha, có đem theo bộ bài thì tốt ghê. Con nhỏ quay ra tính nhéo tôi một cái, nhưng tôi đã cảnh giác túm được tay con nhỏ. Con nhỏ cười như nắc nẻ, đưa tay vô mạng sườn tính chọc lét tôi. Tôi cũng cười ngặt nghẽo, ôm cứng lấy con nhỏ đè nó xuống. Vật lộn một hồi, con nhỏ mệt nhoài nằm lăn ra cạnh tôi. Hai đứa nằm ngửa, đầu con nhỏ gác vô cánh tay tôi, nhìn chân chân lên ngắm mấy đám mây trời. Tôi tính mở miệng nói chuyện gì đó với con nhỏ mà chẳng biết bắt đầu theo kiểu gì. Con nhỏ hẳn cũng vậy, nó mấp máy miệng vài lần mà chẳng có câu nào thốt ra hết trơn hết trọi. Nhưng đúng cái lúc ấy, một đứa không biết nói lại lên tiếng. Thằng em nhỏ bị mấy cái động chạm khi tụi tôi vật nhau trên cái chiếu làm tỉnh dậy, đang biểu tình trong cái quần tây tôi đang mặc. Con nhỏ ban đầu không để ý lắm, nhưng rốt cuộc nó cũng nhìn thấy. Mặt nó hiện rõ vẻ cảnh giác. Nè, anh bị sao vậy đó? Không có làm ba cái chuyện tầm bậy à nha. Tôi cười khổ, tại tự nó như vậy chứ anh đâu có muốn. Con nhỏ dí cái tay vô trán tôi, Anh đừng có xạo, anh không nghĩ bậy bạ sao lại vậy, tôi bị con nhỏ làm cho bất ngờ à nha, ủa sao em biết hay vậy, con nhỏ hứ một tiếng, bộ em là trẻ con hay sao chớ? Ừ thì nó cũng không còn là trẻ con nữa thiệt, nhưng nó cũng mới chỉ là một nửa đàn bà mà thôi, vậy mà sao nó lanh quá trời lanh, tới giờ tôi cũng không hiểu nổi, bị con nhỏ bắt thóp trước. Tôi cũng nằm ngậm tăm theo nhỏ, đếm mây hoài, thấy con nhỏ bỗng ngồi dậy, mặt mũi bối rối, phiền ghê anh ơi, tôi không hiểu sao tự dưng đang ngắm cảnh, con nhỏ lại kêu phiền, tôi chọc nó. Bộ em mắc tiểu hả, ai dè mặt con nhỏ sượng chân, hồi nãy em chưa có đi, giờ mắc nè, vụ này mới à nha, tôi mà mắc tiểu thì kiếm đại cái bụi cây hoặc gốc cây nào là được. Con nhỏ chắc cũng vậy chớ gì, tôi kêu nhỏ, vậy em kiếm đại chỗ cái bụi nào đi, con nhỏ ngó loanh quanh một hồi, hết ngó mấy cái bụi lại ngó tới tôi. Tôi không hiểu nó đang nghĩ gì nữa mà sao con mắt có vẻ cảnh giác với tôi quá vậy trời, rốt cuộc chắc chịu không nổi, con nhỏ chạy le te ra chỗ cái bụi cây, nhưng cứ đứng đực mặt yên một chỗ. Tôi đang thấy kỳ kỳ thì nó lý nhí gọi, anh ra đây em nhờ xíu nè. Nhờ cái gì vậy trời, không lẽ kêu tôi bế nó lên cho nó tiểu, tự nghĩ vậy thôi nhưng tôi cũng thấy tim đập mạnh một hồi. Có điều hồi đó tôi cứ nghĩ cái gì lại chật ngay cái đó, thiệt tài ghê, cái con nhỏ nhờ khiến tôi chơi với, anh đứng đó đi nha, em sợ lắm, giữa ban ngày ban mặt mà con nhỏ sợ ma sao trời. Tôi còn đang thắc mắc thì con nhỏ đã thì thào, coi chừng có con gì cắn em đó, đúng là đàn bà, cái gì cũng sợ sệt hết à nha, tôi gật gật kêu nó, được rồi, anh đứng đây coi chừng giùm em. Khỏi lo đi, con nhỏ lườm tôi một cái, dặn thêm, cấm được nhìn trộm đó nha. Hai, giả dụ con nhỏ không dặn tôi vậy, chưa chắc tôi đã nghĩ ra, có điều nó lỡ nói ra rồi, tai tôi cũng nghe rồi. Đầu óc cũng tiếp thu rồi, sửa chữa cũng không có kịp, tôi không có nói được gì thêm, chỉ gật gật đầu ra bộ đồng ý rồi xoay lưng lại, con nhỏ coi bộ có vẻ yên tâm. Líu díu tới cái bụi cây lúp xúp cách tôi chừng vài mét, nhìn quanh quất một hồi rồi ngồi xuống. Tôi hỏi thiệt các bạn nha, trong tình huống đó các bạn có ghé mắt lại không? Có hai phương án, một là có và hai là không. Không có phương án quay lại chút xíu rồi thôi. Nếu các bạn chọn phương án một, các bạn quả thật là đàn ông chính hiệu. Tôi cũng vậy, tôi là đàn ông chính hiệu 100%. Con nhỏ coi bộ đã cố gắng hết sức để kiềm chế sức nước, nhưng cái âm thanh vẫn vang vào tai tôi rõ mồn một. Cái thứ âm thanh ấy càng kích thích trí tò mò của thằng nhóc mới lớn tới cực độ. Và dù lỡ gật đầu đồng ý nhưng tôi cũng chào thua trước, cám dỗ quá lớn. Tôi lúc lắc cái cần cổ giả bộ như đang mỏi, rồi quay đầu lại nhanh thiệt nhanh. Cái gì thế này hả trời ơi? Tôi vẫn biết mông con nhỏ bự thiệt bự, nhưng khi ngồi xuống đi nó còn bự hơn gấp bội, giữa đám lá cây lưa thưa, nguyên cái mông con nhỏ trắng bóc, không có nổi một vết sẹo cứ như đập thẳng vô mặt tôi. Con nhỏ cũng đã tè xong, kéo cái quần lên nhưng tôi vẫn đứng im tại chỗ như hóa đá, con nhỏ quay mặt lại. Cái đập vào mắt nó đầu tiên hẳn là gương mặt của tôi đang đờ đẫn, nó la rầm, sao anh xấu tính quá trời vậy, đã nói là không được coi lén cơ mà, tôi lắp bắp, anh đâu có coi lén, anh coi đàng hoàng mà, con nhỏ có vẻ bực bội và xấu hổ à nha, câu nói đùa vô duyên của tôi cũng hổng làm cho nó nhếch mép được tí nào hết trơn hết trọi, nó chạy lại phía tôi, mắt nhìn gườm gườm. Cái tay chuẩn bị tư thế nhéo tôi một cái thiệt mạnh, tôi cũng không có tránh, mặc cho nó nghiến răng nhéo tôi, rồi làm cái mặt méo xẹo nói, tại anh thích cái mông của em mà, con nhỏ lườm một cái. Nhưng cái vẻ bực bội đã bớt thấy rõ, cái chiêu khen của đàn ông đối với đàn bà đôi lúc có công dụng rõ rệt à nha. Ngoại trừ việc bạn đi đường giật bông tai của một con nhỏ rồi khen đôi tai nó đẹp, cái vụ đó khen không có tác dụng, nhưng cái miệng nó vẫn là đàn ông gì đâu coi lén đàn bà đi tiểu. Anh không thấy mắc cỡ à? Tôi liếm đôi môi khô khốc, mắc cỡ gì đâu, anh chỉ thấy thích thôi mà, lần sau anh sẽ không coi lén nữa là được chứ gì. Mặt con nhỏ vừa xuôi ra một chút, tôi bồi thêm một cú, em cho anh coi đàng hoàng nha. Nói xong tôi chạy lẹ, thiệt lẹ, con nhỏ bị chọc đang giữ quá trời luôn, con nhỏ đuổi không có kịp tôi, đứng chống nạnh giòm lom lom. Mà cũng thiệt lạ, con nhỏ vừa đi tiểu xong, giờ tới lượt tôi mắc tiểu, tôi lò dò bước lại gần con nhỏ, mắt vẫn cảnh giác đôi tay của nó, con nhỏ vẫn lườm nguýt không ngừng, là tôi. Không chạy nữa hả? Tôi nhe răng cười trừ một cái, để lát chạy đi, anh cũng đang mắc tiểu. Con nhỏ đỏ mặt lên một cái, bước lại chỗ cái chiếu ngồi, dì anh đi tiểu đi, em đợi nè, tôi cắc cớ. Hồi nãy anh canh cho em rồi, giờ em cũng phải đứng canh cho anh chớ. Con nhỏ xì một tiếng, canh gì mà canh, anh gióng lên em thì có, chẳng hiểu trời xui đất khiến thế nào. Tôi buột miệng, vậy cho em gióng lại anh nè. Con nhỏ hứ một cái mặt nghiêng nghiêng, hổng thèm. Tôi bị cái ý tưởng kỳ quặc kích thích dữ dội nha. Trước giờ tôi đều thích ba cái loại ý tưởng ngồ ngộ lạ lạ trong cái chuyện tình dục, mà điều ngạc nhiên là con nhỏ nào của tôi cũng giống tôi hết trơn hết trọi. Tôi nghiệm ra rằng đàn ông hay đàn bà đều dễ bị những điều mới lạ kích thích, đặc biệt là trong tình dục. Tôi đoán con nhỏ cũng đang bị cái ý tưởng đó của tôi làm cho tò mò, bởi cái cách nó hổng thèm thấy yếu xìu. Tôi chạy lại nắm tay con nhỏ lôi đi, giọng ca từng: không coi không được, nãy anh coi em, giờ em coi lại anh, vậy nó mới công bằng chớ. Con nhỏ mặt đỏ lên, vùng cái tay của nó ra, nhưng cái động tác cũng lại yếu xìu. Tôi cười hi hi, lôi tuột con nhỏ ra cái gốc cây ngay kế đó, chợt con nhỏ la lên, anh đi ra xa chút đi, lát mình nằm ở đây mà. Ừ ha, tôi quên mất. Ủa mà con nhỏ cũng quên luôn chuyện tôi đang dắt nó đi cùng để coi tôi đi tiểu, ngộ thiệt ngộ. Tôi cười thầm, tay vẫn không buông con nhỏ, đi tới cái cây xa hơn một chút tới nơi. Tôi vừa thò tay vô quần, con nhỏ lại la một tiếng, giấu mặt vô cái lưng tôi, làm bộ hoài. Hôm qua nó vừa ngậm nguyên thằng nhỏ của tôi trong miệng, giờ lại làm bộ mắc cỡ, thiệt lạ lùng quá đi mà. Tôi cầm cái tay con nhỏ kéo nó sát vô lưng tôi, rồi không hiểu sao một ý tưởng quái đản nữa lại nảy ra. Linh nè, em cầm cho anh đi tiểu nha. Chỉ thấy con nhỏ lạ la lên một tiếng, cái tay rụt về nhưng đâu có kịp với tôi. Tôi giữ chặt tay nó lại, tay kia vòng ra sau ôm, cứng nó không chịu buông. Con nhỏ rốt cuộc cũng chịu thua, xui xị, anh làm lẹ lên nha. Tôi mừng húm, kéo tay vô móc con cua đang cứng ngắc trong quần ra. Con nhỏ không phản đối nữa, để tay tôi kéo tay nó đặt vô thằng nhỏ. Con nhỏ chậm chậm nắm lấy nó, rồi khẽ gắp: sao mà cứng ngắc vậy trời? Tôi cười sung sướng, con nhỏ này thật biết khen, nó khen toàn những cái làm đàn ông muốn nổ tung cả mũi, nhưng cứng trong một số hoàn cảnh thì rất tốt. Nhưng cứng trong lúc này thật không tốt đẹp gì lắm hết trơn. Con nhỏ cầm hoài mà không thấy giọt nước nào ra hết. Một phần vì con cua đang cứng ngắc, phần vì tôi chưa bao giờ đi tiểu mà có ai đứng lom lom bên cạnh, cố sức quá trời cũng chỉ rỉ ra một dòng nhỏ xíu. Con nhỏ nào biết ba cái vụ đó, nó buông tay ra rồi la: anh lại xạo em nha, anh đâu có mắc tiểu. Nói xong nó ba chân bốn cẳng chạy về chỗ cũ. Tôi chỉ còn nước đứng cười khổ một mình. Nhưng cũng may, nhờ con nhỏ đi khuất, thằng nhỏ cũng bớt căng thẳng, khoan khoái xả tới cả lít nước vô gốc cây, nhẹ nhõm cả cười. Tôi lững thững đi tới chỗ con nhỏ thì thấy ánh mắt nó quen quen lại cái đôi mắt và gò má đo đỏ như cái bữa ở nhà thôi. Tim tôi đập liên hồi, không lẽ con nhỏ này cầm vô con cu của tôi chút xíu mà cũng bị kích thích dữ vậy ta. Sau này tôi mới biết mình đoán trúng đàn bà khi họ muốn. Cái nét mặt và đôi mắt sẽ có một thứ biểu hiện có thể nhìn ra được. Có điều hào hứng của tôi bị con nhỏ làm xuôi lơ. Nè, anh có lo nó qua chưa đó? Tôi ấp úng không biết trả lời nó ra sao. Đàn ông ở trong toilet nhà mình có thể thoải mái lấy một ít giấy ra chùi qua loa. Ông nào sạch nó thể cầm thằng nhỏ dí vô vòi nước. Tuy nhiên ở Việt Nam chưa có cái núi nào có toilet công cộng hết trơn. Không lẽ tôi lau nó bằng cái áo của mình? Con nhỏ thấy tôi đứng cả lăm, nguýt một cái dài thiệt dài, biết ngay mà. Cái đồ ở dơ, khăn giấy nè, anh lau đi. Đoạn nó vất cho tôi cái khăn giấy mềm. Đúng là đàn bà, đi đâu cũng có mang theo cái vật bất ly thân ấy. Tôi tính đi ra chỗ nào đó lau, nhưng chẳng hiểu sao lúc đó thản nhiên cầm lấy cái khăn, đứng trước mặt con nhỏ, móc con cu ra. Mặt con nhỏ cũng đờ đẫn vì cái hành động khó lường của tôi, mãi nó mới xì được một tiếng, chẩu môi ra rồi quay mặt đi, khoe hoài à. Cái phản ứng của nó vậy càng làm tôi thêm can đảm. Tôi kêu nó một tiếng cầu may, em lo giùm anh đi. Kêu xong, tôi cũng đã dự tính cái phương án sẽ kéo tay nó, ép nó lau giùm mình như mọi khi. Nhưng như tôi đã nói ở trên, mấy cái vụ tôi nghĩ và tính toán đối với con nhỏ này đều chật lất. Con nhỏ nghe xong không nói gì hết trơn, lúi húi quay xuống túi làm gì đó rồi bất ngờ quay lại. Chỉ lần này thôi nha, đồ làm biếng, tôi nghe mà hoa hết cả đầu óc. Có Chúa mới hiểu được tâm trạng của đám con gái nhỏ lúc này. Lại thấy con nhỏ bây giờ mang một dáng vẻ hết sức tự nhiên, làm như nó quen biết với con cu của tôi từ lớp 1 vậy. Nâng đầu con cu lên, lấy tờ giấy ăn chậm vào nhẹ nhẹ. Cảm giác của tôi bây giờ thiệt lạ lùng, hết sức cảm giác của một thằng đàn ông đứng trước vật sở hữu của mình, một thứ sở hữu đẹp đẽ, mềm mại và đặc biệt là biết nghe lời. Con nhỏ lau xong rồi mà tôi vẫn đứng sụi lơ, nhìn cái bộ dạng tôi và thằng nhỏ chắc đang ăn nhập với nhau dữ lắm. Chủ đơ đơ, thằng nhỏ lơ mơ, con nhỏ gắt, anh không kéo quần lên còn đứng làm chi vậy? Vụ này khó à nha. Nó vừa cầm vô con cu tôi, mân mê con cu tôi xong kêu tôi cất đi, khác gì nói tôi là thằng bất lực. Tôi chẳng nói thêm gì cả, lột phát cái áo trên người xuống. Con nhỏ bặm môi ngồi lùi lại, nhưng lần này tôi nhìn rõ mồn một nó đang giả bộ. Trong mắt của nó đâu có chút xíu nào sợ hãi. Tôi kéo quần xuống ngang gối, thằng nhỏ ngỏng lên cứng ngắc. Con nhỏ thốt nhiên giữ lấy tay tôi, đôi mắt ngước lên nài nỉ. Thôi đừng mà anh, em chưa đồng ý đâu. Tôi cũng không nghe rõ nó nói gì hết trơn hết trọi. Tôi chỉ thấy gương mặt con nhỏ nằm sát giạt vô con cu của tôi. Con nhỏ sau khi nhìn nét mặt cương nghị và quả quyết như thánh gióng của tôi chắc cũng biết khó thay đổi quyết định. Nhưng nó vẫn cố thêm một câu, mình đừng làm ở đây đi anh, coi chừng có người lên kỳ lắm. Thì ra con nhỏ sợ có người lên, chứ đâu phải nó sợ ba cái vụ kia, dễ quê thiệt. Sao lúc nào tôi cũng nhầm lẫn vậy trời. Tôi tự tin lên hẳn, trấn an con nhỏ, em đừng có lo, chỗ tụi mình cao nhất, đâu có ai mò lên làm gì. Tôi cũng nói cứng bậy thôi, chớ lỡ có ai lên chắc tôi cũng đành chịu chết. Con nhỏ ngồi xuôi lơ, nửa đồng ý, nửa phân vân. Nhưng tôi đã kịp tuột phát mọi thứ ra khỏi người, cúi xuống ôm con nhỏ. Con nhỏ này có cái tật thích nhẹ nhàng. Lúc đầu tiên tôi biết vậy qua cái bữa tại nhà tôi. Công nhận tôi thông minh thiệt. Con nhỏ này thích nghi với hoàn cảnh rất nhanh. Mà mãi sau này tôi mới hiểu, nó là một dạng đàn bà khá dễ dãi và suy nghĩ hơi đơn giản. Tôi đã lột đồ nó ra được một lần, sẽ có lần thứ hai. Và nếu nó đã lừa dối tôi một lần, Nó cũng sẽ có thể lừa dối tôi lần thứ hai, và nếu nó đã ngủ với người khác một lần, nó cũng sẽ có thể ngủ với nhiều người nữa, nhưng đó là chuyện của tương lai rồi. Trong thời điểm đó, nó vẫn là một con nhỏ lớp 10 còn trinh trắng một phần. Nó trinh trắng một phần vì tôi cũng lấy đi đời đàn bà của nó cỡ một nửa, và nửa còn lại là câu chuyện hôm nay. Con nhỏ không sợ hãi như hôm bữa, nó đón nhận cái ôm và nụ hôn của tôi đầy thoải mái, tay nó siết lấy vai tôi thật chặt, cái miệng nhỏ xinh gắn chặt lên môi tôi. Tôi lại muốn đè nó ra lần nữa như lúc ở nhà, nhưng ở trong một cái khung cảnh đẹp đẽ và lãng mạn như lúc này, tôi sao có thể hành xử một cách thô lỗ như vậy được. Tôi đang có một con nhỏ hết sức chịu mình, có một nơi tuyệt vời hơn bất cứ khách sạn 5 sao nào, và quan trọng nhất, trong đầu tôi đang ngập tràn những ý tưởng, những gì tôi khao khát bấy lâu nay. Tôi buông con nhỏ ra rồi từ từ đứng dậy, con nhỏ ngước mắt nhìn tôi, cặp mắt lộ ra một vẻ chờ đợi và khó hiểu. Tôi đứng thẳng trước mặt nó, con cu ngỏng cao. Rồi nói với nó bằng một thứ giọng hết sức tự tin, em quỳ xuống đi Linh. Mắt con nhỏ hiện rõ ra một tia kích thích, nhưng gương mặt nó lại hơi bối rối. Tôi năn nỉ, quỳ xuống một chút thôi mà em. Con nhỏ tần ngần một lúc rồi như không thể thắng nổi cái cám dỗ của trò chơi tình dục, cái đầu gối mảnh mai của nó từ từ quỳ xuống. Con nhỏ ngồi lên hai gót chân, tay bám lấy đùi tôi, rồi không đợi tôi nói thêm điều gì nữa, cái đầu con nhỏ khẽ gục xuống. Thằng nhỏ truyền lên một thứ cảm giác tê dại, con nhỏ đang quỳ dưới đất, miệng ngậm chim tôi, lưỡi nó đang chà già lên da đầu thằng nhỏ, làm tôi chết điếng. Thứ dư vị được một đứa con gái quỳ xuống trước mặt mình liếm láp là một thứ kích thích bản năng ghê gớm, bản năng sở hữu của đàn ông được vuốt ve, thỏa mãn đến cực điểm. Tôi rên lên một tiếng, thân dưới vô thức nhấp nhấp, vô cái miệng nhỏ đang liếm láp của con nhỏ. Con nhỏ Phương Linh cũng đang bị kích thích, con nhỏ này có xu hướng khổ dâm, sau này tôi mới biết khổ dâm dạng nhẹ. Có nghĩa là thích phục vụ và làm tình như kiểu nô lệ và ông chủ, với những thằng đàn ông quá chiều chuộng và cưng nựng nó sẽ không hào hứng. Rất may, nó đã gặp tôi, cái miệng nó mở to ra, cái môi mút lên con cu của tôi cũng chặt hơn. Rồi rất bất ngờ, con nhỏ đưa tay ôm lấy mông tôi, khẽ kéo từng nhịp một, dây thần kinh của tôi như muốn căng ra. Trời đất ơi, không phải con nhỏ này là người quốc tịch Nhật Bản đó chứ? Sao nó làm như có họ hàng với Maria Ozawa vậy hả trời? Lúc đó tôi mơ hồ nghĩ rằng con nhỏ đang làm theo những gì nó coi trong phim sex, bởi cũng giống tôi thôi, nó chỉ là con bé con chưa từng trải. Ba cái vụ làm tình này chỉ có phim sex là những người thầy đầu tiên của cuộc đời. Tôi đã đúng, sau này con nhỏ thừa nhận nó cũng khoái thử những gì mình được coi trong thực tế. Bởi vậy, một kinh nghiệm xương máu khác cũng được đúc rút thêm. Muốn chơi con nhỏ nào, hãy lén cho nó coi phim sex. Tôi lúc đó ở trong một trạng thái hết sức kỳ lạ. Tôi không muốn rút con cu ra khỏi miệng nó một chút nào hết. Nhưng trong đầu tôi còn bao nhiêu thứ khác đang đợi chờ miệng nó. Dù rất tiếc rẻ, tôi cũng khẽ đẩy đầu con nhỏ ra một bên. Con nhỏ ngước lên nhìn tôi đầy thắc mắc. Tôi xoa nhẹ lên má nó, rồi cầm thằng nhóc kéo lên trên. Phía dưới đám lông rậm rì, hai viên bi lộ ra. Thằng em có vẻ không cam tâm, bực bội giật giật thêm mấy cái. Nhưng sống trên đời phải biết san sẻ chứ. Hai chú nhóc bi tròn chứng kiến nãy giờ cũng hào hứng tới căng mọng, phải để chúng biết mùi đời một chút. Con nhỏ nhìn cái động tác của tôi, rồi nhìn vô hai viên bi của tôi, ngập ngừng một lúc rồi cũng thè cái lưỡi nhỏ ra. Đám da nhạy cảm của đám bi muốn nhíu căng cả lại, người tôi run lên một cái. Con nhỏ nhìn ra cái dùng mình đó, càng hào hứng hơn. cái lưỡi nhỏ nhỏ của con nhỏ thè ra như con mèo liếm sữa. Tôi cầm thằng em lúc đó đang di dỉ nước, ngước mặt lên trời kêu không thành tiếng. Con nhỏ làm một hồi rồi buông ra, lưỡng lự thêm một chút, con nhỏ đứng dậy hôn thật sâu lên môi tôi. Trong cái hôn của con nhỏ có cả sự thèm khát mãnh liệt của đàn bà. Tôi ôm con nhỏ thật chặt miệng hôn, tay xoa lên cặp mông cong veo của nhỏ, cái khe mông của con nhỏ sâu thiệt sâu, cặp mông đang ượn nhẹ về phía con cu của tôi như khiêu khích. Tôi khẽ buông nhỏ ra, hổn hển, em cởi đồ ra đi em. Con nhỏ làm mặt ngại, tôi biết chỉ cần năn nỉ thêm chút xíu, con nhỏ hẳn cũng sẽ làm thôi, nhưng tôi đâu có nhiều kiên nhẫn dữ dội vậy. Tôi nắm lấy váy con nhỏ, vừa tính tụt xuống thì không hiểu sao, đầu óc lại lóe lên ý tưởng khác. Tôi xoay con nhỏ lại để nó đứng quay lưng lại phía tôi. Con nhỏ thấy cũng kỳ nhưng cũng líu díu làm theo. Tôi quỳ một chân xuống, bám lấy cái cặp váy con nhỏ, kéo xuống từ từ, nguyên cặp mông con nhỏ bự thiệt bự lộ ra từng xíu một, từng mảng da thịt trắng bóc. Tôi ít khi gặp ai có bộ mông hoàn hảo như con nhỏ, mịn màng và mềm mại làm tôi căng cứng. Con nhỏ không la, không chống cự, chỉ đứng im như trời trồng. Tôi bất giác khao khát con nhỏ tới cùng cực, cái váy và quần lót cuối cùng cũng được tụt ra khỏi chân con nhỏ. Con nhỏ mặc áo phần dưới ở chuồng nhìn ngộ hết sức. Tôi để nó đứng yên đó, quỳ xuống hôn nhẹ lên cái mông căng tròn. Con nhỏ xem chứng thấy cũng mắc cỡ, nhưng chỉ lấy đôi tay nắm nhẹ tay tôi, da thịt mịn màng mát lạnh của mông con nhỏ chạm vô môi tôi. Tôi lè lưỡi ra liếm nhẹ nhàng, con nhỏ bị nhột giật mình một cái, la lên nhẹ nhẹ. Tôi chậm chậm xoay con nhỏ lại, nhỏ vừa xoay lại, nguyên đám lông đen nhánh đập vô con mắt của tôi. Tôi ngẩn người, dòm vô nó lâu thiệt lâu. Da thịt con nhỏ đẹp thiệt, trắng trẻo và không có chút tì vết nào, giữa hai cái đùi trắng phau, đám lông mọc lún phún thật làm người ta ham mê hết sức. Tôi dòm lâu tới nỗi con nhỏ phát ngại, lấy tay che đi mất, hứ lên một tiếng. Tôi ngẩng mặt lên, thấy trên mặt con nhỏ hiện một nét cười. Hừ, con nhỏ đang nhắc khéo mình đây. Tôi gạt tay con nhỏ ra, quỳ gối xuống, hôn lên cái bờ mờ u cao vút của con nhỏ. Hai tay tôi vòng ra phía mông, xoa mạnh lên cặp mông căng đét. Lưỡi tôi lách vào giữa khe bườm của con nhỏ, tìm tới hai miếng thịt nhỏ nằm sâu phía bên trong. Con nhỏ ôm lấy đầu tôi, xoa xoa mái tóc. Rồi bất ngờ, tôi thấy cái mu của con nhỏ đang nhấp nhấp lên đầu lưỡi của mình. Con nhỏ đang đụng lên miệng tôi. Tôi bủn rủn cả chân tay. Tôi không nghĩ rằng sẽ có một ngày tôi sẽ làm vai chính trong một bộ phim hát co của Mỹ, trong đó nhân vật nữ thường là những người hoàn toàn chủ động. Tuy nhiên, giờ tôi đã chính thức trải qua cái cảm giác ấy, thậm chí còn tốt hơn gấp 100 lần. Tụi diễn viên nam của Mỹ chuyên bị một miếng thịt bò dài như cái cravat ấn vô trong miệng. Trong đầu tôi hiện lên một ý nghĩ mà tới tận giờ tôi vẫn còn nhớ rõ. Hôm nay không đủ được con nhỏ này, mày hãy về cắt chim đi con. Quả thật trước cái sự khao khát tới cực điểm trong lòng, cộng với cái hào hứng và phấn khích mà con nhỏ đang thể hiện, chuyện tôi và nhỏ sẽ tiến dài một bước trong cuộc đời chỉ là chuyện thời gian, 5 phút hay 10 phút. Tôi đoán thế. Tôi ngước mắt nhìn lén lên trên, thấy đôi mắt của nhỏ đang nhắm nghiền. Đôi môi của nó đang giật giật như thể đang cố kiềm nén tiếng rên không chui ra khỏi miệng. Tôi ngưng lại đợi nhỏ nhìn xuống, cười với nhỏ một cái rồi thì thào, em có thích không? Con nhỏ ngượng ngùng gật đầu một cái. Tôi phảng phất có được cái sung sướng như thể vừa xuất tinh tới mười mấy lượt. Cái sung sướng nhất của một thằng đàn ông trong tình dục không phải xuất tinh mà là trước hết cho đàn bà thỏa mãn. 16 tuổi, tôi đã biết làm cho đàn bà thích, đó là cả một sự tự hào. Dù rằng kỹ thuật của tôi không khá hơn thằng nhóc liếm kem mấy nỗi, tôi run giọng đứng lên nói con nhỏ, tụi mình làm thật nha Linh, con nhỏ cũng run bắn, đối với một đứa con gái mà nói. Việc có lần đầu tiên là một điều hết sức hệ trọng trong đời chứ không thể tùy tiện như đàn ông được. Con nhỏ thoáng chút sợ hãi, trả lời tôi, chỉ thế này thôi anh, em sợ lắm. Tôi mà dễ nghe lời như vậy, cuộc đời tôi đã khác nhiều, tôi chẳng nói thêm nữa, lột nốt tấm áo sơ mi và áo vú con nhỏ, và lại thêm một phen đứng sững người. Con nhỏ mới học lớp 10 nhưng người ngợp đẹp thiệt đẹp, bộ ngực chưa nảy nở hết nhưng như vậy càng thêm hấp dẫn, trắng phau và phía bên trên, hai cái núm vú nhỏ xíu hồng rực. Cái bầu vú mới chỉ hơi nhu nhú nhưng cũng đã tròn căng, tôi đứng yên lặng, ngắm con nhỏ trần truồng một hồi lâu rồi bất giác cúi xuống thiệt lẹ, ngậm mồm vô cái núm nhỏ xíu, ra sức mút. Con nhỏ bị bất ngờ, hự lên một tiếng, nhưng đôi tay của nó vẫn níu chặt lấy đầu tôi đè hẳn con nhỏ xuống, mút điên loạn lên hai đầu vú, cái tay tham lam bóp lên mu bướm. Con nhỏ nằm im chịu trận một hồi, rồi bất giác cái tay tự động mò lấy con cu của tôi, giật lên giật xuống, đôi mắt tôi lúc đó hẳn đã biến thành màu đỏ đầy ham muốn. Tôi có cảm giác tôi dám ăn tươi nuốt sống con nhỏ này ngay lúc đó, cái thứ cảm giác ham muốn mãnh liệt đối với đàn bà như lúc này tôi cũng chỉ thấy nó xuất hiện một lần duy nhất trong đời. Tôi nằm hẳn lên người con nhỏ, miệng chúi vô bướm nó, chim chĩa vô miệng con nhỏ chờ đợi, cái đầu con nhỏ ngẩng cao, mút lấy chim, tôi đầy tự nguyện, cái khe chân cũng dạng ra khiêu khích. Tôi vụt mặt xuống đám lông của nhỏ, mặc cho nước nhờn dính gần trọn mặt, con nhỏ khẽ ưỡn mình, cái mu mập mạp đập khẽ lên mặt tôi cũng nhấp nhấp cái thân dưới. Đem con cu đút sâu hơn vào miệng nhỏ, cái cảm giác hào hứng cứ đưa tôi đi một cách vô thức, và nếu con nhỏ không ho lên một tiếng, nghiêng đầu làm con cu tôi trượt ra ngoài, tôi dám sẽ xuất tinh vô đầy miệng nó lắm, anh ơi em bị nghẹn, suýt chút nữa tôi bật cười, tại hứng quá nên tôi cứ thả sức thọc con cu vô miệng nó mà không cần nghĩ họng con nhỏ sâu tới cỡ nào. Tôi xoay người lại, âu yếm vút lên má con nhỏ, môi của nó còn vương chút nước nhờn, mái tóc bị sổ tung, hơi rối lên nhìn càng thêm kích thích. Tôi nói nhẹ nhàng, mình làm em nhé. Con nhỏ không rõ có dành làm là cái gì không, nhưng nó không nói gì hết, chỉ đưa cặp mắt đang dài dại nhìn thôi. Tôi tách hai chân con nhỏ, rồi run rẩy cầm lấy con cu, tôi run thật sự. Vì đây là cái bướm đầu tiên trong cuộc đời tôi sở hữu, tôi cũng đang không rõ mình phải làm gì với nó, thôi thì nhắm mắt làm đại, tôi cúi người, dùng hết can đảm nhấp con cu vô cái khe trơn nhẫy. Tuột một cái, con chim tôi đâm thẳng vào trong, sao dễ dàng quá vậy trời, tôi chưa ngử ngó xuống, quê thiệt quê, thằng nhỏ vẫn nằm thù lù phía bên ngoài. Cái nó vừa đâm vô là cái khe bườm của con nhỏ chứ đâu đã lọt vô trong. Tôi loay hoay cầm thằng nhỏ chỉnh tới chỉnh lui, nhưng cái lỗ nhỏ xíu thiệt nhỏ. Tôi mân mê mãi mới thấy nhưng không sao cho vô được. Đột nhiên thấy con nhỏ co cái chân lên, coi bộ nãy giờ dạng chân làm nó mỏi. Tôi thấy cái lỗ bướm con nhỏ đang rộng ra thêm một chút, vừa đủ để một phần cái đầu cu lọt vô được. Nghe nó la a một tiếng thật thảm, tôi cũng hoảng muốn rút đại ra, nhưng cho vào lần sau đâu có dễ dàng như vậy. Tôi nhoài người lên, ôm lấy má con nhỏ tính nói thêm vài câu an ủi, nhưng ai dè cái động tác của tôi càng làm thằng nhỏ chui vô sâu hơn. Chỉ thấy nơi thằng nhỏ chui vào hẹp thiệt hẹp, ấm thiệt ấm, cái lỗ nhỏ xíu đang bóp chặt lấy đầu con cu tôi tới nghẹt thở. Con nhỏ òa lên một tiếng, là em đau quá đi anh. Nếu bình thường nghe con nhỏ là tôi sẽ cuống cuồng dữ lắm, nhưng trong lúc này Cái bản năng đàn ông khiến cho tiếng la đau của con nhỏ biến thành một dạng kích thích dữ dội hơn. Tôi gục mặt xuống ngực con nhỏ, miệng hổn hển, chịu đựng xíu đi em nói vừa dứt lời. Tôi mạnh dạn đẩy con cu sâu hơn vào trong chút nữa, chỉ thấy lớp da trên đầu con cu muốn căng ra như sắp nứt, con nhỏ quằn quại khóc không ra tiếng. Cái tay nó bám lên lưng tôi để lại vài vết móng tay sâu thiệt sâu, nhưng lúc đó tôi nào có biết đau đớn là gì nữa, con cu chui vô tới đâu, tôi biết tới đó, có một cái gì rất mỏng nhưng da đã rách. Đầu con cu tôi báo cáo về như vậy, tôi đút sâu vào dễ dàng hơn, tới khi con cu ngập gần hết vào trong bướm con nhỏ, tôi nằm thỏa mãn như thể vừa đánh xong một trận oanh liệt trong đời. Con nhỏ mặt tái nhợt rên rỉ, anh ơi nhẹ thôi, em rát lắm, ừ nhẹ thì nhẹ, tôi kéo con cu ra chút một, bướm con nhỏ khít, dịt ôm lấy từng chuyển động của thằng nhỏ, cái ấm sực. Ẩm ướt của bướm con gái lần đầu tiên tôi được thưởng thức làm thằng nhỏ đang căng lên như dây đàn, các đầu dây thần kinh cũng đang nở to, chuyển về bộ não cái cảm giác đê mê không cưỡng lại. Tôi chỉ nhẹ được vài cái đầu, còn lại tôi nhấp như điên dại lên bướm con nhỏ, mặc cho nó la muốn bể giọng á á đau, con cu của tôi cũng rát rạt, nhưng nó cũng như tôi đâu có quản điều đó. Thọc sâu vô bướm con nhỏ độ vài phút đã thấy không kiểm soát nổi thằng nhỏ, tôi dướn mình một cái, cắm thật sâu vô trong, người đờ đẫn, ưỡn mình một cái, con cu giựt như điên loạn. Từng đám tinh trùng bắn vô như muốn bể tử cung con nhỏ oan oải, dường như cũng cảm thấy đám tinh trùng đang ồ ạt chui vô cơ thể mình, khóc òa lên một tiếng thật to. Tôi như vừa leo lên đỉnh Everest rồi trèo xuống tới mười mấy bậc, thả người nằm im trên tấm thân trần truồng của con nhỏ, thằng nhóc vẫn đang cà giật ý chừng muốn xả nốt đám đàn em vô trọng. Con nhỏ vẫn nức lên từng đợt, mặc cho tôi nằm hổn hển bên trên. Sau này, dù cuộc đời của tôi và em không còn đi theo một con đường, nhưng ít nhất tôi và em cũng đã có một điểm chung duy nhất. Hai đứa cùng mất trinh vào đúng một ngày, trở thành đàn ông là một cái mốc hết sức đặc biệt, trở thành đàn bà chắc cũng vậy, mà thôi, sau cái buổi chiều định mệnh trên núi đó, đã tưởng cuộc đời sẽ gắn tôi và con nhỏ đi cùng nhau lâu thiệt lâu, có điều như tôi đã nói, thời đó tôi nghĩ cái gì là chật lất hết trơn, nhưng cũng không thể phủ nhận rằng, kể từ sau khi vụ đó xảy ra, tôi và con nhỏ có cả một quãng thời gian gắn bó với nhau như hình với bóng. Thằng nhóc mới lớn như tôi vừa được nếm mùi vị của ái tình trở thành một kiểu nghiện ngập khó mà từ bỏ, con nhóc cũng không khá gì hơn. Lần đầu tiên nếm trái cấm của nó cũng biến nó từ một con nhỏ hiền lành và hay sợ ngày nào thành một nhỏ đàn bà hết sức dạn dĩ vào năm mới học lớp 10. Con nhỏ có một cái đặc biệt giống tôi, đó là sự buông trôi. Nếu như tôi đã từng cắm một cái xe đầu tiên trong cuộc đời với một tâm trạng lo lắng tới cùng cực, nhưng lần thứ hai tôi tỉnh bơ như không thì con nhỏ cũng vậy. Nó tới với lần làm tình thứ hai, thứ ba một cách khá hoàn toàn thoải mái. Trong đầu của nó lúc đó hẳn sẽ có cái suy nghĩ rằng đã không còn trinh trắng thì một lần hay nhiều lần cũng đâu còn quan trọng nữa. Cái suy nghĩ đó thiệt tệ nhưng lại luôn nằm trong đầu. Con nhỏ rất dâm, rất ngộ và rất khỏe trong ba cái vụ quan hệ tình dục. Bên trong cái bộ dạng dễ thương, ngoan hiền của nó là một thứ dục vọng cực kỳ mãnh liệt. Ba mẹ con nhỏ vắng nhà tối ngày, ông bà nó già tới mức suốt ngày chỉ ở nhà và coi tivi cũng đủ mệt tới đứt cả hơi. Và đặc biệt là con nhỏ luôn có một bề ngoài hiền lành và ngoan ngoãn, nên cũng chẳng ai ngờ tới việc nó thường xuyên đi học thêm. Buổi tối cùng tôi, con nhỏ quen việc và thành thạo ghê gớm lắm. Tôi vẫn nhớ như in nó biết cách làm tôi sửng sốt thế nào. Dù đã làm tình với nhau tới mấy chục lần, đó là một buổi sáng kỳ cục, dễ thương và đầy sắc màu dâm loạn. Nhân vật chính là con nhỏ, không phải tôi. Sáng hôm đó, con nhỏ gọi điện cho tôi sớm thiệt sớm. Ông bà nó được bà dì rước về quê chơi vài bữa, ở nhà chỉ có mình con nhỏ. Nhỏ rủ tôi đi ăn sáng, kêu tôi qua nhà chơi cùng cho đỡ, sợ ma. Hồi đó tới giờ đâu có thấy con nhỏ nào sợ ma, buổi sáng hết trơn, chỉ có ba cái con nhỏ hứng tình lúc mới ngủ dậy mà thôi. Con nhỏ này là dạng vậy. Tôi mắt nhắm mắt mở chui vô toilet làm vệ sinh một chút rồi làm biếng phóng xe tới nhà con nhỏ, vừa chạy vừa ngáp tới ngáp lui. Hồi nào tới giờ tôi đón con nhỏ nhiều lần, nhưng cũng chưa có dịp vào nhà nhỏ bao giờ. Căn nhà nằm khá sâu trong hẻm, bên ngoài cũng khá tuềnh toàng. Tôi phải gửi xe vô cái quán cà phê rồi đi bộ vô, vì con nhỏ có dặn bên ngoài không có chỗ để xe. Đứng trước nhà con nhỏ tìm đỏ mắt không thấy cái chuông đâu, gọi đại một hồi mới thấy tiếng con nhỏ vọng ra. Anh đẩy cửa tự vô đi, tôi kéo cái cửa sắt cái rụp. Bên trong nhà trống trơn, có bộ bàn ghế gỗ nhìn cũ thiệt cũ, một cái tivi, một cái tủ cũng có tuổi đời y chang như vậy, một cái giường lớn nằm chồng gọng trong nhà. Con nhỏ lại kêu vô rồi thì đóng cửa lại coi. Tôi làm theo, con nhỏ y chang như cái máy. Trong đầu tôi giờ có nhiều suy nghĩ lắm nghen, trước giờ tôi chơi với ai ít khi nào bận tâm gia cảnh người ta ra sao, nhà có tiền không. Cái đó không hợp với tính cách của tôi. Tôi chỉ ngạc nhiên là nhìn bề ngoài con nhỏ, không ai nghĩ ra cảnh của nó lại như vậy. Nghĩ tới nghĩ lui, tôi tặc lưỡi, thôi kệ đi. Ba cái vụ này nghĩ nhiều mệt tóc. Tôi vô nhà một hồi, con nhỏ vẫn chưa có ló mặt ra. Bên trong nhà có một cái sân nhỏ, phía sau treo ba bộ quần áo của người già và của con nhỏ. Tôi tò mò đi vô, ngó quanh, nghe tiếng nước xối ào ào ở trong. Nếu bên ngoài nhà con nhỏ đã bừa bộn thì khoảng sân bên trong phải nói hệt như một cái ổ chuột, vài ba thứ đồ gỗ cũ xếp chồng chơ, một cái máy giặt cũ xì và đặc biệt một miếng vải ni lông căng ngang trên vách như một thứ đồ che bên trong tấm vải. Tiếng nước đang xối ào ào. Trời đất, nhà tắm nhà con nhỏ dã chiến dữ vậy sao? Tôi hăm hở bước vô, gạt mạnh cái tấm ni lông đang che. Con nhỏ đang trần truồng ở trong. Tôi nhìn nó không mặc đồ quen tới nỗi thuộc từng cái nốt ruồi trên người nhỏ, nhưng cái cảm giác mở rèm và thấy nó nhộng nhộng bên trong cũng ngộ. À nha, con nhỏ xem chừng chủ động đợi tôi mở cái rèm, nên chỉ đưa cái mắt nguýt tôi một cái làm bộ, rồi múc nước từ cái bể xi măng xối lên người. Cái nhà tắm tệ hết cỡ luôn, không vòi hoa sen, không bồn, không có gì hết trơn hết, chọi trừ một cái bể xi măng cao chừng gần một mét. Phía trên trần là nguyên một mảng trời, không có gì che đậy hết trơn. Có điều tôi lại khoái cái kiểu đó nha. Ánh sáng tự nhiên chiếu vô cơ thể trần truồng của con nhỏ làm máu da nó sáng rỡ. Con nhỏ đang xoay mông lại phía tôi, cặp mông tròn căng đang ướt nhẹp loang loáng nước. Thằng nhỏ trong quần hăm hở thúc mạnh một cái, ý chứng kêu tôi còn đợi gì mà không chịu sáp vô. Tôi mặc nguyên cái quần dài, nguyên áo chui vô trong. Con nhỏ la khẽ một tiếng, gắt tôi, coi chừng ướt đồ hết trơn. Ướt thì tôi ở chuồng, mắc mớ gì tới nó mà nó gắt tôi vậy trời. Tôi mặc kệ nó, vỗ mạnh lên cái mông một cái. Con nhỏ ngừng dội nước, quay lại nguyết tôi, có tắm chung thì cởi đồ ra. Tôi không đợi nó nhắc câu thứ hai, tụt phát đám đồ trên người xuống sau chỉ chừng nửa phút. Miệng trả lời, tắm thì anh có tắm qua rồi, nhưng anh làm cái khác chứ không tắm dược không. Con nhỏ cười nửa miệng, quay lại ôm lấy tôi, da thịt trần trụi ướt sũng của nhỏ áp vô người tôi mát lạnh. Tôi cũng thấy hứng quá trời. Khoa học cũng đã chứng minh tầm sáng sớm Con người ta dễ bị cao hứng nhất giờ mới thấy mấy cha làm khoa học tài thiệt tài nghen. Con nhỏ xối lên người tôi một gáo nước, người tôi cũng ướt nhẹp. Nó đẩy tôi đứng tựa lưng vô tường, thì thầm. Bữa nay mình đổi vai nghen, rồi kệ xác tôi lơ ngơ hổng biết đổi vai nghĩa là gì. Con nhỏ cúi xuống hỏi thăm thằng em nhỏ, thằng em vừa bị xối một gáo nước lạnh mềm chút cảm lạnh. Giờ được con nhỏ hô hấp nhân tạo nên tỉnh lẹ luôn, nhưng con nhỏ không có làm lâu, nó chỉ dựng thằng nhỏ dậy chút xíu, rồi đứng lên, chân nhỏ hơi kiễng, tay cầm lấy thằng nhỏ đút vô cái khe đuôi nó. Mắt nhỏ lúc đó vừa dâm, vừa hoang dại dễ sợ ẻ nha, tay nó luôn vô mông tôi, ngực tì vô ngực tôi, rồi cứ thế ôm lấy tôi mà nhấp nhẹ nhẹ. Cái khe đùi và cái bướm trơn trượt đẩy qua đẩy lại trên con cu tôi, hệt như tôi đang bị nhỏ hiếp dâm vậy. Tôi bàng hoàng mất một phút, rồi cũng hiên ngang ưỡn con cu lên đáp trả. Nhỏ có vẻ bị mấy kiểu ngộ ngộ này kích thích dữ dội, đôi mắt nó dại đi, miệng rên khe khẽ, nhưng cái vụ đó mới chỉ là khúc dạo đầu. Con nhỏ cho con cu tôi vô háng nó nhấp một hồi coi bộ chưa thấy đã. Nó đẩy người tôi xoay lưng lại, úp mặt vô tường, nhìn tôi gian gian, thấy ghét, thấy nó ôm tôi từ đằng sau một hồi, đám lông bướm cọ vô mông nghe rát rạt, rồi nghe tiếng nó nhỏ xíu. Anh dạng chân ra đi, trời đất, hồi nào tới giờ toàn tôi bắt nó ba cái vụ kỳ cục, giờ tôi phải chịu quả báo à nha, nhưng mà tôi không hận nhỏ, bởi vì tôi cũng khoái ba cái vụ mới lạ như vậy. Chân tôi vừa dạng ra, con nhỏ tóm lấy hai tay tôi đưa lên cao, nhìn hệt như tội phạm bị cảnh sát bắt khám người trong phim Mỹ vậy. Khám thì khám, tôi đâu có sợ chớ, nhưng con nhỏ không có khám người. Nó khám chỗ khác, thấy con nhỏ ngồi xuống, hai tay vuốt ve nhẹ lên đùi, lên mông tôi rồi bất chợt, nhỏ banh cái mông của tôi ra, thấy từ phía dưới lỗ đít. Một cái cảm giác nhột nhột lan lên khiến tôi rùng mình, con nhỏ làm gì ngộ vậy trời, chỉ thấy cái sống mũi cao của con nhỏ đang chạm vô khe mông của tôi, cái lưỡi nhỏ đang cà cà lên giữa khe mông, rồi hạ xuống ngay điểm nhạy cảm nhất nằm trên đó, người tôi cong cả lại, thằng nhỏ dựng đứng, lại nghe con nhỏ kêu, anh đưa cái mông ra đây coi, ạc ạc bộ con nhỏ tính doggy, chơi kiểu chó. Tôi sao trời, nhưng trong cái hoàn cảnh đó, không nghe lời cũng đâu có được, tôi cúi người xuống, cái mông hơi chổng lên, con nhỏ đưa tay ra trước, tuốt nhẹ con cu tôi, miệng nó đưa sát vô khe mông, liếm láp vô cái lỗ đít tôi bị bất ngờ và sướng tới tê cả người, không nghĩ con nhỏ dám làm ba cái vụ tôi thấy cũng khá là mất vệ sinh này, con nhỏ làm một hồi. Lại biểu tôi chống tay vô cái thành bể nước, cái bể xi măng cao chừng 1 mét, tôi đứng trần truồng chống tay lên nó thành một cái tư thế khom khom rất hợp với bị thông đít à nha. Nhưng con nhỏ không có cái gì để thông tôi được hết trơn, chỉ thấy nó bám lên eo tôi, cười khe khẽ, chết anh nha, hôm anh bị hiếp dâm đó, tôi hổng biết nên khóc hay cười nữa. Con nhỏ đang đứng đằng sau, tay bám lấy cái eo tôi, gục người lên lưng tôi và cái phần dưới của nó đang nhấp nhấp lên mông tôi, cái đám lông bướm trà qua trà lại lên mông tôi. Một cái cảm giác thiệt ngộ nhưng thiệt kích thích khiến tôi đờ đẫn, có điều, con nhỏ chỉ làm chơi vài cái rồi thôi, nhỏ xoay tôi lại, nhoẻn miệng cười, tôi không chơi đổi vai nữa. Em hết thích rồi, con nhỏ vừa nói xong, tay nó tự động chống xuống cái thành bể nước, cặp mông tự động chổng ra, cái chân dạng lớn lộ ra nguyên con bướm đang di dỉ nước, mà đặc biệt hơn nữa, làm tôi đứng hình hơn nữa, đó là việc cặp mông con nhỏ đang đung đưa nhẹ nhẹ, đối với mọi người tôi không dành, nhưng đối với tôi đó là thứ cảnh tượng sexy nhất tôi từng gặp trong đời. Nhất là khi tôi còn chưa dạn dĩ, tôi nổi điên lên, muốn móc con cu đâm thẳng vô thứ đang đong đưa khiêu khích mình kia, nhưng con nhỏ lắc cái mông qua một chỗ, miệng kêu ư à. Thì ra con nhỏ cũng muốn tôi làm giống nó. Tôi cúi người xuống, cái tư thế mông chồm lên này của con nhỏ làm cặp mông vốn đã bự thiệt bự lại càng thêm hấp dẫn. Tôi xoa nhẹ lên cặp mông, chỉ thấy con nhỏ khẽ ưỡn người, cái đám nước nhờn càng di dỉ mạnh. Tôi banh mông con nhỏ ra, chỉ thấy cái lỗ đít con nhỏ nhỏ xíu đang hơi phập phồng. Từ trước giờ tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ làm ba cái vụ này. Tính tôi vốn ưa sạch sẽ, nhưng trong hoàn cảnh đó cũng đành nhắm mắt đưa chân. Lưỡi tôi vừa chạm vô, người con nhỏ đã oằn lên, miệng rên lớn thiệt lớn. Coi bộ nó khoái vụ này dữ rồi à nha. Cái lưỡi tôi đưa mạnh hơn, con nhỏ càng cúi người xuống sâu thêm, cặp mông bự dí hẳn vô mặt tôi. Một tay con nhỏ tự cho xuống vuốt ve cái bướm ướt nhèm. Tôi chịu không nổi nữa, thằng em cũng ướt quá xá quá xa. Tôi đứng phát dậy, chim chĩa thẳng vô bướm con nhỏ. Con nhỏ xem chừng cũng thỏa mãn, không đòi hỏi thêm, chỉ cúi thấp thêm xuống để con bướm há ra thiệt rộng. Tôi đứng sau con nhỏ, vừa nhấp thật mạnh, vừa bóc ngấu nghiến lấy cặp mông. Con nhỏ cũng cong hết cả người, thở hổn hển. Tôi nhấp một hồi thấy khó chịu quá xá, nhịn không nổi ưỡn người xịt hết vô trong con nhỏ, mặt ngửa lên trời thở dốc, đám tinh trùng bắn ra ảo ạt tràn ra cả khe bướm con nhỏ. Nhưng trong cái lúc tôi lơ mơ vì phê ngẩng mặt lên trời, tôi thấy từ cái góc khuất ban công của căn nhà 4 lầu kế bên con nhỏ, cái chỗ phơi đầy quần áo, mơ hồ có bóng người thoáng qua một cái. Đọc tiếp phần trước.